นะโมบันสุทิกาโมนิฟัตนะโมเตภึงคลักเทไซไดเตไดบีเทพสันดาวสืออามิดาฟัตนะโมบันตนเดียทังเวืองโบทัตมาทัตตะไดจึงมิงKính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về phần văn kinh. Chúng ta lại thấy Đức Phật tiếp tục gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này: lại nữa, này Phổ Quảng, ở trong đời sau này, cõi Nam Diêm Phủ Đề, từ dòng tộc cao sang, vua chúa hay quan lại, bà la môn, cư sĩ, trưởng giả hoặc thường dân, nếu có người sinh nở được con trai con gái trong khoảng 7 ngày đầu mà biết đọc kinh này, lại biết niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 10.000 lần trở lên, thời những đứa trẻ ấy kiếp trước có nghiệp ác liền tiêu diệt hết ngay, được bình an mạnh khỏe và tăng thêm tuổi thọ. Nếu trẻ mới sinh kia sẵn có phúc đời trước thì càng được tăng thêm phúc báo trong nhiều đời. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu Bồ Tát Phổ Quảng mà nói về cái lòng đại từ đại bi, công đức vô lượng vô biên siêu thù thắng của Bồ Tát bản nguyện Địa Tạng Vương ạ. Thì chúng ta thấy rằng Ngài không chỉ lo cho cứu độ chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, mà ở đây chúng ta thấy là đối tượng là con người của chúng ta. Ở đoạn kinh này thì chúng ta thấy đối tượng là loài người, con người chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng cũng rất là quan tâm đặc biệt. Ở đây á, Đức Phật nói là gì? Ở trong cõi đời này, ở trong cõi đời này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề á, cõi Nam Diêm Phù Đề tức là cõi gì? Cõi của chúng ta đang trụ này đó. Từ dòng tộc cao sang, dòng tộc cao sang tới dòng tộc tức là chỉ ở dòng họ, dòng tộc cái tộc là chỉ cho họ, dòng tộc cao sang tức là chỉ cho cái dòng họ cao sang, như là gì? Như là vua chúa hay quan lại, tức là dòng dõi vua chúa hay là quan lại. Ở ngày xưa ở Ấn Độ, không chỉ Ấn Độ mà các quốc gia ở trên toàn thế giới chúng ta cũng vậy. Ngày xưa cái thời phong kiến quân chủ, tức là vua làm chủ, mình hay bây giờ gọi là thời xưa là thời phong kiến, thì cái bây giờ ngày xưa thì thường là các quốc gia trên thế giới thì thường là họ hay đặt nặng vào cái vấn đề dòng họ. Cha làm vua thì con cũng nối ngôi làm vua, cháu nối ngôi tiếp làm vua, chắc nối ngôi làm vua, vân vân. Trừ bao giờ cái dòng họ đó không sinh được con trai, hoặc rằng sinh được con trai nhà ông vua đó là bạc nhược, yếu kém, không lo được cho nhân dân đất nước, mới bị là, hoặc là các quan lại trong triều nổi lên, hoặc là bị giặc giã, nhân dân họ bất bình, họ nổi lên, họ lật phá, đánh đổ triều đình, thì khi đó thì mới mất ngôi mà thôi. Không có thì cứ truyền từ đời này sang đời khác. Đó. Cho nên là ngày xưa là cái dòng họ, dòng tộc là rất là quan trọng. Ở Ấn Độ á, thời khi Đức Phật còn tại thế á, thì bây giờ Ấn Độ họ có bốn cái dòng họ, bốn cái tầng lớp, bốn tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là tầng lớp Bà La Môn, tầng lớp thứ hai là tầng lớp Sát Đế Lợi, tầng lớp thứ ba là tầng lớp được vệ xá, tầng lớp thứ tư là tầng lớp thủ đại la. Sát đế lợi tức là dòng dõi chỉ cho vua chúa, quan lại hoàng thân cốt thích thuộc dòng dõi sát đế lợi. Bà la môn là chỉ cho dòng dõi của các vị tu sĩ theo đạo bà la môn, mình bây giờ gọi là gì, gọi là Ấn giáo đó, hay còn gọi là Ấn Độ giáo đó. Bây giờ nó gọi là Ấn Độ giáo hay gọi là Ấn giáo. Cái tôn giáo này ở Ấn Độ nó là tôn giáo chính. Chính đạo Phật bây giờ ở Ấn Độ mới gì? Mới đang khôi phục lại thôi. Vì Đức Phật nhập Niết Bàn là khoảng 1.000 năm. Thì Hồi giáo nó xâm nhập từ phương Tây, nó xâm nhập sang, nó đánh chiếm Ấn Độ. Và Ấn Độ lúc đó bị thua. Rồi á, Phật giáo là không theo nó, quyết định không cải đạo, không theo đạo Hồi. Cho nên là bị chư tăng á, thì phần lớn là bị giết chết hết. Phật tử thì ai không theo thì cũng bị giết chết hết. Còn một số những vị là đi sang các nước khác để truyền đạo, như là sang Trung Quốc, Việt Nam, Tây Tạng, Sri Lanka, vân vân. Đó. Cho nên á, cái dòng dõi Bà La Môn khi mà Hồi giáo nó truyền vào, nó đánh chiếm Ấn Độ, nó truyền Ấn Độ, thì Bà La Môn nó khôn hơn. Nó khôn làm sao? Tức là nó giả vờ cải đạo, nó giả vờ cải đạo, nó theo bên Hồi giáo, giả vờ theo bên Hồi giáo. Nhưng mà một thời gian sau á, thì chính là Hồi giáo là vì gì? Lại vì nó, vì cái tín ngưỡng bản địa của Bà La Môn nó quá mạnh, cho nên nó lại đồng hóa được một phần của, phần lớn của Hồi giáo. Vì vậy nó thành lập lên là Ấn Độ giáo. Thực chất của nó ngày xưa nó là, khi Đức Phật còn tại thế, nó là Bà La Môn giáo. Nhưng sau đó thì dần dần nó cải biên nên là thành gì? Ấn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo đó. Chính là hậu thân của Bà La Môn giáo đó. Tức là tầng lớp này là chỉ cho những vị tu sĩ. Tu sĩ ở đây thì không cứ là phải xuất gia, họ ở tại gia cũng được, tại gia cũng tu được. Và thường là cái Bà La Môn này á, họ về già mới đi tu, về già thì họ mới xuất gia, còn còn trẻ thì họ vẫn ở nhà lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con bình thường. Nhưng già rồi 60-70 tuổi rồi, khi đó giao hết cái gia tài sản nghiệp cho con cho cháu rồi, khi đó họ mới vào thì vào rừng ẩn cư, hoặc là làm cái am cái cốc để họ tu tập. Đấy, phần lớn thì họ như vậy, chứ họ không xuất gia, phần lớn là không xuất gia từ bé như là đạo Phật. Họ vẫn lập gia đình bình thường. Đó, mà họ làm chủ về gì? Chủ về vấn đề tâm linh, tín ngưỡng. Ví dụ như châu Âu chúng ta biết rằng á, các quốc gia mà theo gì? Theo Thiên Chúa giáo á, thì họ lấy Thiên Chúa giáo gì? Là quốc đạo. Còn theo Hồi giáo á, thì họ lấy là Hồi giáo là quốc đạo. Vân vân. Đấy, thì Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật chưa xuất thế thì họ lấy gì? Bà La Môn giáo là quốc đạo. Cho nên á, tất cả cái việc tâm linh, tín ngưỡng từ hoàng cung cho đến những tín ngưỡng dân thường ở dân gian thì phần lớn là đều theo Bà La Môn giáo. Mặc dù khi đó họ có 96 tôn giáo, nhưng mà Bà La Môn giáo là cái tôn giáo chính thống nhất khi Phật chưa xuất hiện ở đời. Và nhiều người theo nhất. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói là dòng tộc cao sang vua chúa hay quan lại Bà La Môn, cư sĩ. Cư sĩ tức là chỉ cho những người thiện nam tín nữ, đệ tử của Đức Phật vậy. À, cư sĩ tức là chỉ cho những đệ tử tại gia của Đức Phật. Những bậc trưởng giả. Trưởng giả đây là chỉ cho những gì ạ? Những người giàu có, nhưng mà có tâm với Phật Pháp, có tâm với nhân loại. Tức là họ biết gì? Biết yêu thương đồng loại, biết giúp đỡ mọi người. Và đặc biệt ở đây là biết gì? Biết tôn kính Tam Bảo. Cho nên gọi là trưởng giả, những người giàu có, nhưng mà có thiện tâm. Bây giờ chúng ta đây gọi là gì ạ? Việt Nam chúng ta về xã hội hiện đại, bây giờ họ gọi những người giàu có trưởng giả này là gì? Có gọi trưởng giả nữa không? Không gọi trưởng giả nữa, họ gọi là gì? Gọi là đại gia. Chứ đại là gì? Là to. Chứ gia có nghĩa là cái nhà, đại gia. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, đại gia có nghĩa họ ở ngôi nhà lớn, ở ngôi biệt thự thì đại gia. Nhưng hiểu theo nghĩa bóng á, có nghĩa là người này rất giàu có thế lực, có tiền tài và có trí tuệ vân vân, thì họ mới gì? Họ mới làm ăn trở thành những tỷ phú như thế. Ở châu Âu, ở phương Tây họ gọi các đại gia là gì? Là tỷ phú. Việt Nam chúng ta bây giờ gọi nôm na với nhau là các đại gia. Đó. Thì ở đây trong kinh Phật ngày xưa gọi là trưởng giả hoặc thường dân. Thường dân ở đây tức là chỉ cho những người dân chỉ cho các tầng lớp nhân dân trung lưu, cũng như là những người dân nghèo, nhấn đến cho là những người gì ăn xin ăn mày, khô rách ao ôm, bần cùng khốn khổ ở đầu đường xó chợ, đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp thì vẫn bình đẳng như nhau. Chúng ta thấy Ấn Độ khi Đức Phật hành đạo ở tại Ấn Độ á, trong bốn giai cấp, Sát Đế Lợi là dòng dõi chuyên nắm về binh quyền vua chúa, Bà La Môn là dòng dõi nắm về tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa của dân tộc. Văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng là do Bà La Môn nắm giữ. Kinh tế, chính trị, lãnh đạo là do gì? Dòng dõi vua chúa quan lại, gọi là Sát Đế Lợi đó. Còn nắm về kinh tế và buôn bán, thông thương hàng hóa ở trong quốc gia là dòng dõi thứ ba, dòng dõi Phệ Xá, hay còn gọi là Vệ Xá. Có sách thì phiên âm là Phệ Xá, có sách phiên âm là Vệ Xá. Đấy là chỉ cho những thương buôn, từ các tiểu thương cho đến các đại thương gia. Đó. Những người làm ăn buôn bán, góp phần làm hưng thịnh cái kinh tế của đất nước, đó là chính là giai cấp thứ ba. Còn giai cấp thứ tư, giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nông dân màn hẹp. Cái giai cấp thứ tư này là giai cấp được gọi là hèn mặt nhất ở trong đất nước xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, ngày xưa chúng tôi được học thấy ghi lại á, là cái giai cấp thứ tư này suốt đời chỉ đi làm thuê thôi. Nếu mà con trai con gái của giai cấp thứ tư này á, mà trộm đọc bốn bộ kinh Vệ Đà, Ayurveda, Rigveda, và nói chung là bốn bộ này nói về gì? Kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của Ấn Độ, thì tất cả trong bốn cái bộ kinh Vệ Đà này, nếu mà con trai con gái của dòng dõi thứ tư là Thủ Đà La đó mà trộm đọc, bị ba giai cấp trên mà bắt được thì liền là bị tội, là khép vào tội là móc mắt. Họ bị móc mắt vì cái giai cấp Bà La Môn và Sát Đế Lợi là xử tội là gì? Đọc trộm kinh thánh. Vì giai cấp gì thấp hèn mà đọc trộm kinh thánh, kinh thần, cho nên là bị móc mắt. Tay mà cầm trộm cái quyển kinh đó thì liền bị gì? Bị chặt tay. Tai mà nghe trộm các vị Bà La Môn đọc kinh á thì bị gì? Bị xẻo tai. Cho nên nó chính họ làm một cái chính sách ngu dân như vậy. Thì cái dòng dõi thấp nhất thì có được đi học đâu. Vì không được đi học thì không thể đời đời, không thể phát triển được. Đời cha là kẻ đi ở, thì đời con cũng là gì? Cũng là đứa đi ở. Đời cháu cũng là đứa đi làm thuê. Cho nên mãi mãi như vậy, đó gọi là chính sách gì ạ? Chính sách ngu dân. Cai trị dân bằng gì ạ? Bằng chính sách ngu dân. Không thể cho nó ngoi đầu lên được. Không thể để cho nó có trí tuệ để nó gì? Nó tập hợp dân chúng để phản lại triều đình được. Cho nên cái chính sách đấy là chính sách của Bà La Môn giáo. Kẻ nào làm thuê thì suốt đời làm thuê. Vì sao? Vì họ cho rằng á, những kẻ kém phúc mới sinh vào dòng dõi làm thuê, cho nên suốt đời phải làm thuê. Cha làm thuê, con làm thuê, cháu làm thuê, chắt làm thuê, chút làm thuê, chít làm thuê, mãi mãi chỉ làm nghề làm thuê, không thể nào thay đổi được. Vì vậy nó còn ra cái bộ luật. Cái bộ luật làm sao? Con trai của tầng lớp Phệ Xá
mà lấy con gái của Thủ Đại La thì liền là gì? Con trai của Phệ Xá liền là phải bị tước khỏi cái dòng dõi của Phệ Xá, đuổi xuống dòng dõi Thủ Đại La. Cho nên á, không bao giờ một người con trai nào ở trên dòng dõi gì quý tộc từ Bà La Môn cho đến vua chúa nhận đến là gì cái hàng thấp hơn, đó là Phệ Xá, tức là hàng buôn bán quan lại, buôn bán đó, không dám lấy gì. Mặc dù yêu thương chân tình với một cô con gái ở dưới dòng dõi thấp nhất là Thủ Đà La, cũng không dám lấy họ. Vì lấy là mình gì? Mình bị tước cái quyền ở trên cái địa vị của dòng họ của mình để đuổi xuống dòng họ dưới. Và cả đời chỉ làm gì? Làm kẻ làm thuê. Cho nên yêu thương thế nào cũng không dám kết hôn. Rồi ngược lại, con gái của ba dòng dõi trên thì không bao giờ lấy con trai của dòng dõi dưới rồi. Nếu lấy con trai dòng dõi dưới thì liền thì bị theo gì ạ? Bị theo họ. Cho nên nếu mà con trai của dòng dõi trên á, nó thấy một cái cô gái xinh đẹp ở dòng dõi thấp nhất á, ở trong lịch sử nói rằng á, con trai con gái dòng dõi thấp nhất nó coi như là gì? Coi như con thú. Ba dòng dõi trên nó coi như con thú, nó muốn giết á, giết chết thì không phải đi gì, không phải bị truy tố pháp luật, mà nó thích á thì nó bắt về, nó cưỡng hiếp, nó bắt là kẻ hầu người ở và nó gì phục vụ nó hàng ngày, giống như là phục vụ từ A đến Z, từ nấu cơm, quét dọn rồi mọi thứ vân vân, kể cả đáp ứng những cái chuyện gì dục vọng cho những tầng lớp trên. Chúng ta thấy bây giờ nó như là gì ạ, như ở trong lầu xanh ấy, vân vân đó. Cho nên không bao giờ nó lấy làm vợ, nó coi như là kẻ làm thuê làm mướn. Thậm chí trong lịch sử nói rằng giết chết không bị truy tố, giết chết không bị truy tố. Cho nên cái chính sách của Bà La Môn giáo thời Đức Phật còn tại thế nó hà khắc như vậy, nó ngu dân để chỉ như vậy. Nhưng khi Đức Phật ra đời á, Đức Phật xuất thế thành Phật á, thì Đức Phật là gì? Làm ngược lại hoàn toàn đối với chính sách của Ấn Độ lúc bấy giờ, chính sách của chính trị, văn hóa, kinh tế, tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật chủ thuyết là bình đẳng, tất cả chúng sinh sinh ra đều có dòng máu đều gì? Đều đỏ và nước mắt đều mặn. Và tất cả chúng sinh đều có một cái sự ham muốn và một cái sự gì? Lo sợ. Lòng ham muốn đó là ham muốn được gì ạ? Ham muốn được sống. Và sự lo sợ đó là lo sợ gì? Lo sợ bị chết. Trong kinh Nikaya, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh sinh ra đều có sự bình đẳng. Vì sao? Vì máu của chúng sinh đều một màu, đó là màu đỏ, và đều có một sự ham muốn, đó là ham muốn được sống, đều có một sự sợ sệt, đó là sợ sệt bị chết. Máu của chúng sinh đều có một màu đỏ giống như nước biển, chỉ có một vị, đó là vị mặn vậy. Và Đức Phật chủ thuyết như thế, cho nên á, vì vậy mà trong tăng đoàn đệ tử xuất gia của Đức Phật không phân biệt giai cấp sát đế lợi, Đức Phật cũng cho xuất gia, giai cấp Bà La Môn Đức Thế Tôn cũng cho xuất gia, giai cấp Phệ Xá Đức Phật cũng cho xuất gia, và giai cấp Thủ Đà La thấp nhất như là gì, tôn giả Ubali. Chúng ta biết là được Đức Phật đó luôn luôn khen ngợi ở trong chúng là một trong 10 đại đệ tử giỏi nhất của Đức Thế Tôn. Ubali vốn là một cái giai cấp thấp nhất, đó là giai cấp gì? Thủ Đà La. Ubali từ đời ông, đời cha và cho đến gì? Đời con, tức là đời Ubali đó, đều làm nghề gì? Cắt tóc, hớt tóc thuê, tức là chuyên làm nghề để cắt tóc thuê để kiếm tiền sống đỡ qua ngày đó. Vậy mà khi Đức Phật nhìn thấy Ubali, Đức Phật hoan hỷ đồng ý cho Ubali xuất gia, và Ubali vui mừng được xuất gia theo Phật, tinh tiến tu tập. Chẳng bao lâu á, Ubali chứng đắc thánh quả là Hán, và đặc biệt á, ngài là một bậc trì giới luật đệ nhất. Cho nên trong kinh điển của Đức Phật có tam tạng thánh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì một tạng trong ba tạng quan trọng nhất được, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được một tuần, tôn giả Ma Ca Diếp cùng với 500 đại A-la-hán ở tại hang Bối Dược kết tập lại tam tạng này. Thì cái tạng luật chính là do Yêu Ba Ly trùng tuyên lại. Vì Yêu Ba Ly là một vị đại tỷ khiêu, đại đệ tử Phật, đại thánh A-la-hán, là trì luật bậc nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đến từng oai nghi tế hạnh nhỏ Yêu Ba Ly cũng gì cũng giữ được, là biểu pháp về giới luật của gì của Phật Đà. Đức Thế Tôn có bao nhiêu oai nghi phép tắc thì Yêu Ba Ly cũng gì cũng có bấy nhiêu oai nghi phép tắc. Cho nên chúng ta thấy Phật Đà xuất hiện ở đời xóa tan đi giai cấp chủng tộc. Ngài nói rằng chúng sinh có thể màu da, có người thì da vàng, có người da trắng, có người da đen, có người da ngăm ngăm, nhưng mà máu thì chỉ có một, đó là màu đỏ, nước mắt chỉ có một, đó là màu mặn, và chỉ có một điều ham muốn duy nhất, đó là ham muốn được sống, được hạnh phúc. Và đều có một nỗi lo như nhau, là đều lo gì? Đều lo bị chết. Nói nôm na tóm lại là ai cũng ham sống sợ chết. Vậy tại sao mình lại đi ghép cho họ? Ghép cho họ không được cái quyền là tự do được sống, tự do được bình đẳng. Cho nên Đức Phật đã xóa hết đi những cái giai cấp khi mà thế pháp độ cho các đệ tử của mình. Thậm chí là gì, trong chúng Ngài còn độ gì? Độ những cái người ngu si rốt nát nhất ở trần gian. Lúc bấy giờ đó là ai? Chúng ta biết là ai không? Tụng kinh A Di Đà biết là ai không? Ngài này được nói trong kinh A Di Đà đó. Ngài gì? Đọc một đoạn kinh A Di Đà đầu xem nào. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá về quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, vân vân. Giữ cho đến đại tỷ khiêu tăng xá lợi phất mục kỳ liên ma ca diếp ma ca chiên diên ma ca la li bà đa chu lợi bàn đà già. Chu lợi bàn đà già, ngài chu lợi bàn đà, hay còn gọi là châu lợi bàn đà. Ngày xưa mình phiên âm là châu lợi bàn đà, bây giờ phiên âm là chu lợi bàn đà, cùng một cái chữ đó. Cái phiên âm là châu lợi bàn đà hoặc là chu lợi bàn đà. Ngài chu lợi bàn đà này chính là gì ạ? Ngài chu lợi bàn đặc. Chu lợi bàn đà, còn phiên âm là chu lợi bàn đặc. Ngài rốt đến nỗi là có hai cái chữ thôi, mà học đến mấy năm không thuộc. Chữ tẩy, học được chữ tẩy thì quên mất chữ trần. Đức Phật dạy cho hai chữ tẩy trần, mà ông gì, hôm nay học được chữ tẩy thì chỉ thuộc mỗi chữ tẩy, thế ngày mai ghép chữ trần vào thì lại quên mất chữ tẩy đi. Tẩy trần có nghĩa là gì? Là quét gì? Quét bụi. Và Đức Phật ấy, giao cho ông ấy là một cái chổi, vừa quét vừa học hai cái chữ đó mà mấy năm trời không gì không thuộc. Thuộc được một chữ tẩy thì lại quên chữ trần, thuộc chữ trần thì lại quên mất chữ tẩy. Cho nên chúng tôi mới nói là gì, rốt nhất ở thế gian trong cái thời Đức Phật còn tại thế, rốt đến nỗi rốt đặc cắn mai, rốt dài cắn thuống, đúng không? Rốt không còn gì để nói nữa, mấy năm trời không học được hai chữ, chỉ có đi quét rồi, quét sân, quét nhà, quét tinh xá cho chúng tăng mà thôi. Vì ông không học được thì cái quét, vừa quét vừa học mấy năm trời như vậy, chỉ có đi quét và ghép hai chữ với nhau không được. Thì bỗng một hôm ấy, ông vừa quét cái sân sạch sẽ đâu vào đấy rồi, tự nhiên là một cơn gió ào ào kéo đến, thế cái nó lá ở trên cây rụng xuống, thì ông lại đi quét lại. Quét lại thì vừa quét xong lần thứ hai thì lại một cơn gió thổi tới, lá vàng lại rụng từ trên cây xuống. Ông đi quét lần thứ ba. Quét lần thứ ba xong một cái thì cơn gió lại ào ào rụng tới. Khi ông ấy ào ào rụng tới một cái, bắt đầu ông nhìn thấy chiếc lá, thì chiếc lá rơi lả tả từ trên cây xuống. Chiếc lá đang rơi lả tả một cái thì ông ngộ ra cái lý gì? Lý vô thường. Lá rơi ông hiểu ra gì? Lý vô thường. Cuộc đời con người ta cũng vô thường. Tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này có hình có tướng đều là vô thường. vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng đều là vô thường, có sinh ắt có diệt vậy. À, Đức Phật dạy ta học chữ hai chữ tẩy trần, tức là quét quét lá quét rác, không phải là quét cái rác ở bên ngoài mà quét cái gì? Quét cái rác tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ phiền não ở trong trong tâm mình vậy. Sau khi ngộ ra một cái thì liền chứng quả A La Hán, đầy đủ sáu pháp thần thông như các vị đại A La Hán Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên khác. Ông lên trên tòa pháp thuyết pháp biện tài vô ngại, từ cái chỗ là học hai chữ không không thuộc, khi mà ngộ đạo rồi lên tòa ngồi thì giảng pháp từ đầu đến cuối, mọi người thì mọi người vừa nghe vừa há hốc mồm cả lên mà nghe, đúng không? Mọi người nghe là ai cũng hoan hỉ, cười toe toét từ đầu cho đến cuối. Mà từ một cái chỗ là gì? Anh chàng là rốt đặc cán ma. Đó. Mà trong kinh A Di Đà lại còn được đưa tiên vào đây nữa chứ. 1250 đại vị đại đệ tử, chỉ đưa có mấy vị đệ tử mà trong đó là gì? Có ngài. Rồi Đức Phật đã có rất nhiều các đại đệ tử A-la-hán, chứng thánh quả A-la-hán, thậm chí là các hàng Bồ-Tát. Nhưng mà trong này chúng ta thấy kinh A Di Đà chỉ đưa có gì? Tiêu biểu có mấy vị vào thôi, nhưng trong đó thì gì? Có ngài. Vì sao? Vì lúc đó ngài là một cái bậc là gì? Ngu si đần độn nhất ở thế gian, mà được Phật hóa độ cho thì cũng trở thành gì? Một bậc thánh nhân, trí tuệ viên mãn, sáu phép thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu thần thông cũng đều viên mãn ở hàng thánh quả A-la-hán. Thánh quả A-la-hán cũng chứng được lậu thần thông, nhưng mà ở trong giai đoạn gì? Trong giai cấp nhỏ của A-la-hán thôi. Đối với Phật thì chưa viên mãn, đối với Bồ-Tát thì chưa viên mãn, nhưng mà đối với A-la-hán thì vẫn gì? Vẫn có lậu thần thông của hàng A-la-hán vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, chúng tôi mới nói rằng Đức Phật xuất hiện ở đời thì hiện ra đời để xóa đi tất cả những giai cấp, xóa đi tất cả những khổ đau cho tất cả các loại chúng sinh. Ai có duyên với Phật, nghe Phật thuyết pháp mà tín thọ phụng hành, làm theo lời Phật dạy thì người đó đều được lợi ích, giống như người chúng ta bị đói vậy. Đói mà chúng ta chịu ăn, khát mà chúng ta chịu uống thì chúng ta sẽ gì? Sẽ no bụng, sẽ qua gì? Qua cơn đói và qua cơn khát. Bệnh mà chúng ta chỉ uống thuốc thì bệnh sẽ dần dần thuyên giảm và sẽ khỏi. Còn chúng ta chỉ chê là gì? Thuốc đắng thế, nghe mùi ghê quá, hôi quá, tanh quá, không uống đâu. Không uống đâu thì 3 ngày sau thì sẽ nghèo thôi. Thế thôi. Chết thôi. Chúng ta bây giờ không tin Phật, không học Phật á, thì cứ trầm luân mãi ở trong gì? Trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên trời, hết phúc quái trời lại xuống gì? Atula, xuống người. Làm người á, gian tham độc ác á, thì chết đi lại gì? Vô trong địa ngục A Tỳ, rồi các địa ngục nhỏ, vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ bên ngoài nó đang mở cửa sẵn để chờ đợi những kẻ tham lam độc ác ở thế gian vậy. Sát sinh hại vật, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu vân vân vậy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Mới nói là Đức Phật xuất hiện ở thế gian là xóa đi tất cả các giai cấp, khiến cho tất cả những người dân trên từ cả hàng vua chúa quan lại bà la môn cư sĩ trưởng giả nhấn đến cho gì? Những kẻ thường dân, những thường dân như là dòng dõi gì? Thủ Đà La, như là Ưu Ba Ly, như là kẻ gì? Kẻ hót phân cũng được xuất ra theo Phật, như là kẻ gì? Ngu si đần độn nhất như Tu Bản Đạc cũng được xuất ra theo Phật và đều chứng đắc thánh quả A La Hán. Đó mới là cái điều mà hy hữu, không một tôn giáo nào trên thế giới này có thể làm được điều đó ngoài Phật Đà. Cái tình thương, lòng từ bi, sự bao dung của Phật Tổ là vô lượng vô biên, không có bờ bến. Ai tín Phật thì đều được Phật gì? Phật tiếp nhận và tế độ cho, không luận là giai cấp, không luận là màu da, không luận là chủng tộc, vân vân. Ở đây Đức Phật nói tất cả những người đó, những cái dòng dõi đó, nếu có người sinh nở con trai hoặc con gái trong khoảng 7 ngày đầu, tức là một tuần đầu khi mà gì? Gia đình nhà chúng ta có người gì ạ? Có con dâu hoặc con gái mới gì? Mới sinh đó. Con gái thì sinh gì? Sinh cháu ngoại. Mà con dâu thì sinh gì? Sinh cháu nội. Trong khoảng 7 ngày đầu á, mà gì mà biết đọc kinh này. Kinh này là kinh nào? Tức là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này vậy. Rồi á, lại biết niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 1 vạn lần trở lên. 1 vạn lần. Trong 1 tuần niệm 1 vạn lần, 1 vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có nhiều quá không các quý vị? 7 ngày mà niệm có 1 vạn biến như vậy có nhiều không? Không nhiều đúng không? Không quá nhiều. Đức Phật đề ra đây là gì? Không quá nhiều. 7 ngày mà niệm 1 vạn câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Với lại tụng gì? Tụng được 7 bộ kinh Địa Tạng này chỉ không quá nhiều. Đó. Ở đây á, nếu các quý vị ở trong quyển kinh này á, thầy làm gì? Cái phần cuối á, thầy làm là niệm danh hiệu A Di Đà Phật, vì chúng ta là đạo tràng Tịnh Tông, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cho nên thầy làm như vậy. Nhưng còn nếu mà chúng ta tụng kinh phát nguyện ở gia đình chúng ta, ví dụ muốn cầu cho gia đình được mát mẻ bình an, đất cát chúng ta được gì? Đất cát nhà cửa nơi chúng ta ở được sạch sẽ, thanh tịnh. Và đặc biệt là ở đây Đức Phật nói là gia đình có trẻ mới sinh á, có bà mẹ mới sinh trẻ á, thì niệm gì 1 vạn biến thì có thể chúng ta chuyển sang từ niệm A Di Đà Phật thành niệm gì? Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. À, để cho nó gì? Cho đúng với lời kinh Đức Phật dạy là đủ 1 vạn biến để cầu cho cái gì? Ở đây Đức Phật nói niệm được 1 vạn biến. Thời những đứa trẻ ấy, kiếp trước có nghiệp ác liền tiêu diệt hết ngay. Đó, chúng ta thấy chỉ có Phật Pháp mới làm được điều đó. Vì sao mà kiếp trước nó có việc ác? Ví dụ như cái nhân của đời trước của nó gì? Sát sinh hại vật, trộm cắp, tà dâm, vòng uống rượu, vân vân. Nhưng mà nó cũng gì? Cũng có làm được việc phúc thiện như đi chùa, lễ Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc. À, nó thì kiếp trước nó có gì? Sát sinh hại vật, à, sát đạo dâm vọng đều đủ hết. Nhưng mà đồng thời ngược lại nó cũng gì? Nó cũng làm một người Phật tử, hay đi chùa, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, nó cũng làm được. Cho nên 2 cái đó gì? Giữa tội và phúc nó gì? Nó quân bình nhau. Cho nên nó vẫn được làm người, sinh làm người ở đời sau. Nhưng mà khi sinh ra còn chưa biết là lớn lên nó sung sướng hay là nó nghèo khổ, nó thọ mạng hay là nó chết yếu. Thế còn tùy về gì? Tùy theo cái định nghiệp. Trong cái thời gian tiếp theo cái định nghiệp, cái hạt giống nào mạnh thì nó sẽ chồi trước, nó sẽ nảy trước. Nếu mà ác gì kiếp trước nhiều hơn thì, như ác sát sinh nhiều hơn thì kiếp này nó sẽ bị gì? Yếu mạng. Cái ác về tà dâm tà hạnh ở đời trước thì đời này nó, gia đình nó sẽ bị gì? Không hạnh phúc, và vợ chồng thường là ly tán, chia lìa, đứt gánh giữa gì? Giữa đường, vân vân. Kiếp trước mà cái nhân của nó gì? Hay rượu chè cờ bạc á, đàn đúm á, thì kiếp này gì? Nó ngu si, không có trí tuệ, lại tiếp tục đi vào con đường đó, gia đình sớm muộn thì cũng tan nát, không hạnh phúc mà thôi. Cho nên á, ở đây mới nói rằng á, cái nhân ác ở đời trước, nếu mà đọc tụng kinh này được 7 ngày, tức là 7 bộ đó, niệm được 1 vạn câu thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương, thì tất cả những cái nghiệp ác ở đời trước của đứa trẻ đó liền là bị tiêu, liền bị tiêu trừ, tiêu diệt. Và đứa trẻ đó lớn lên được thông minh, sáng suốt, mạnh khỏe và thọ mạng. Thông minh, sáng suốt, mạnh khỏe, thọ mạng, ngoan hiền, ngoan ngoãn, thì nó sẽ trở thành một con người lợi ích cho bản thân, cho dòng họ, cho gia đình và cho xã hội sau này, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta muốn góp phần để xây dựng đất nước của chúng ta, xây dựng xã hội này cho cái thế hệ trẻ của đất nước chúng ta nhiều nhân tài xuất chúng, thì khi đứa trẻ mới sinh ra, mỗi Phật tử chúng ta thì biết đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này 7 biến, tức là 7 bộ đó, không có 7 ngày đâu, đọc tụng 7 bộ này, niệm 1 vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh gia trì cho cái đứa trẻ đó được tiêu trừ tội chướng ở kiếp trước và tăng trưởng thiền căn ở đời này đó, thì công đức vô lượng. Nói đến đây có khi các vị lại nghĩ là Phật pháp trong bộ kinh Địa Tạng này nghe chừng như là mang cái tính chất như là mê tín dị đoan thần thoại thì phải. Có ai nghĩ vậy không? Hả? À, chúng ta là người học Phật không nghĩ vậy, nhưng mà qua cái băng giảng này rồi có người họ sẽ xem nghe thấy ở trên cái trang web của chùa, trang mạng của chùa, họ sẽ thấy là ô cái sư ông Thịnh này, ông giảng như vậy chẳng khác gì thần quyền cả. Ông giảng như vậy chẳng khác gì đạo Phật là một tôn giáo gì ban phúc giáng họa cả. Ông nói như vậy là sai với bản ý của Phật, vân vân. Có người họ sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà xin thưa với các quý vị á, ở đây tôi không giảng sai bản ý của Phật. Vì ở đây là trong kinh Đức Phật đã nói trên 2500 năm trước như vậy. Tôi chỉ dựa vào văn kinh để nói mở rộng ra cho chúng ta hiểu và lấy cái chứng minh. Chứng minh như? Muốn chứng minh không? Có chứng minh cho các quý vị nghe. Mới sáng nay có một Phật tử đến báo cáo với tôi rằng á, quả thật là tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là có sự mầu nhiệm đặc biệt. Thế vì nói là trong vài năm qua thì gia đình nhà vị ấy có những cái chuyện mà không dám kể ra với mọi người. Kể ra với mọi người thì mọi người sẽ bảo là gì? Mê tín dị đoan. Đàn bà con gái cho nên sợ sệt, nghĩ ra cái chuyện linh tinh này nọ đó. Vì này báo cáo với tôi là, vì này trước khi báo cáo thì bảo là xin tôi không nói tên ra trước đại chúng vì việc nó tế nhị trong cuộc sống, để sợ ma chướng nó phá cho nên không nói tên. Thế tôi đã kể cho vị xem. Vị ấy nói với tôi rằng trong mấy năm qua gia đình gặp rất nhiều chuyện, mà đặc biệt là có những chuyện tâm linh mà chỉ có người nhà gia đình, thì còn hai mẹ con chỉ có người nhà mới biết được. Ví dụ là trong cái nhà của vị ấy ở tất cả các hòn gạch mua về thì đều như nhau. Lát vào trong nhà thì tất cả các viên gạch đó thì đều mát, riêng viên gạch đó thì ngày nào cũng nóng. Nếu mà mùa đông á lạnh đến gì 4-5 độ đi chăng nữa thì cái viên gạch đó ấm như là lò lửa. Dẫm lên cái viên gạch đó một tí là bỏng. Mà hơ tay vào, hơ chân vào cái viên gạch đó thì ấm không cần phải sưởi ấm nữa. Mà mùa hè á thì nhiệt độ nó cao, cái viên gạch đó thì nó nóng lên gấp lên nhiều lần. Đứng vào một tí là bỏng chân ngay, sờ vào tí là bỏng tay ngay. Một cái điều mà không thể lý giải được. Thì tôi bảo là ở dưới có khi có điện chập điện không? Bảo không, có cho điện ngầm xuống dưới đâu mà chập điện. Điện không đi điện ngầm, mà điện gì? Điện đi ở trên tường, treo trên tường, đi trên tường mà gạch ở dưới kia chứ có phải đâu. Thì không phải là cho điện ngầm xuống dưới mà bảo chập điện. Rồi tí nữa tôi sẽ nói đến đoạn đó còn vi diệu nữa. Một thời gian dài như thế. Rồi đặc biệt nhà vị bảo có cái tivi. Có cái tivi để cái tivi ở trên bàn á, tắt điện nhổ điện ra rồi nhưng gì? Nhưng màn hình tivi lúc nào cũng chỉ vị ấy nhìn thấy thôi. Lúc nào cũng hiện lên gì? Hiện lên cái hình của một người con gái rất là đẹp. Giống như nhìn rõ như là nhìn trong bức ảnh vậy. Thường xuyên nhìn thấy như thế. Tivi tắt đi rồi thì vẫn nhìn thấy. Nhìn thấy như là rõ ràng như là một cô gái ở trong gương vậy. Rõ ràng. Rồi vì còn bảo là gì? Không chỉ vì nhìn thấy mà con gái cũng nhìn thấy. Rồi con gái vì lại còn gì? Còn một bảo một hôm đang ngủ là nằm mơ thấy một cái giấc mơ mà hãi hùng. Hãi hùng là sao? Nói rằng đang trong giấc mơ thì nhìn thấy một cái cảnh, trong giấc mơ đi đến một cảnh giới nó khác lạ với quái người chúng ta này. Rồi nhìn thấy là một vị, nhìn thấy là đâu 7-8 vị, đến một nơi thấy 7-8 vị mặc áo như kiểu áo quan của ngày xưa, nhưng mà không phải là áo như áo của quái chúng ta này. Các vị đó là cái đứa bé đã đi đến quỳ trước các vị, đến 7-8 cái vị mặc áo quan đó. Thế là các vị đã lấy một cái cuộn giấy ra, thế là đọc kể tất cả cái tội của đứa bé đó từ trước cho đến nay thì như thế nào. Và đoạn giữa không nghe thấy, đoạn cuối là nghe thấy rồi á, vì nó bảo là gì, thọ mạng thì không được nhiều, đến bao nhiêu tuổi thì mất đó. Tức là thọ được đúng bao nhiêu tuổi là mất, vì thọ mạng không có. Thế vì sợ quá thì cũng hỏi tôi. Hỏi tôi xem, nhân ở đây thì cũng hỏi. Hỏi tôi xem phải làm như thế nào, đọc tụng cái gì, làm cái gì để cho con gái được kéo thêm thọ mạng ra. Vì bảo là tất cả những cái gì các quan nó đọc từ trước đến nay thì đều đúng hết, nghe đều đúng hết. Nhưng mà cái mà bảo là thọ mạng chỉ đến bao nhiêu tuổi là chết thì bây giờ chưa đến thời hạn đó. Nhưng mà nói chung là thọ mạng rất ngắn. Thế vì bảo đấy, từ khi đó, nó kể cũng lâu lâu rồi. Nhưng từ khi mà mở ra pháp hội tụng kinh Địa Tạng này 21 ngày vì nó theo được cả 21 ngày ở đây. Rồi về nhà vì nó làm theo gì? Làm theo lời thầy nói là tụng một ngày cũng ba thời ở nhà. Lấy nước để đổ chung quanh vẩy chung quanh nhà. Thì vì nói là xong 21 ngày tụng trên này với khoảng 1-2 tuần tụng ở nhà nữa thì tự nhiên cái hoàn cảnh kia là gì? Không nóng nữa. Hoàn cảnh mát bình thường như tất cả các hoàn cảnh khác trong nhà. Nếu chúng ta bỏ chập điện đó thì ở dưới kia không có điện mà, không có điện ngầm dưới đất. Ở trên chùa Tản Viên đó, cách đây khoảng độ 1 tháng, ông nhị tổ trưởng, tổ Phật tử trên đó gọi cho thầy, bảo thầy ơi, tại sao ở viên gạch ở chùa Tản Viên chúng ta có 2-3 viên, ngày nào cũng nóng, nóng ran hơn các viên gạch khác. Thế tôi bảo là lấy cái tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước của kinh Địa Tạng ra đó vẩy vào đó xem có khỏi không. Thế tụng xong vẩy xong các vị bảo vẩy không khỏi thầy ạ. Tôi bảo vậy không khỏi thì không phải là do tâm linh mà do gì? Do chập điện. Thế là vị bảo làm gì mà chập điện, thầy, điện nhà mình là cũng có điện đi ngầm ở dưới kia nhưng mà còn cho vào cả cái ống gen rồi cho vào cả, nó còn có cả cái vỏ nhựa nữa, bảo tôi bảo chập điện. Thế vị rằng thầy chắc chắn chập điện không? Tôi bảo chắc chắn chập điện. Bảo chú thế, tôi bảo chú Dũng, chú thợ cả, chú lên á. Chú đi lên chú ngắt cái điện ngày xưa chú đấu điện, chú ngắt cái điện nguồn đi cho thầy. Thế ngắt xong một cái là hết ngay, mát ngay, cứ đổ cho tâm linh khổ lắm. Ông ấy bảo là các ông ấy sợ là gì? Sợ ở dưới có địa ngục hay là có núi lửa chuẩn bị phun trào lên chỗ đấy hay sao ấy. Chúng cái chỗ viết sớ. Thế các ông các bà cứ nghĩ là hay là chúng con, cái đội viết sớ của chúng con có gì lầm lỗi cho nên là các ngài ở dưới là gì? Các ngài ở dưới là thị hiện đây là phản đối chúng con. Tôi bảo không sao, không phải. Lấy cái nước thì tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà vẩy vào nó vẫn nóng bình thường, như vậy là không phải vấn đề tâm linh, đó là chập điện. Thế là cắt điện đi là xong. Nhưng gia đình cái cô Phật tử sáng nay hỏi thầy á, điện thì không đi ngầm ở dưới đất, viên gạch thì thường nóng, nhưng từ khi tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ở chùa xong về tụng kinh ở nhà 1-2 tuần nữa thì tự nhiên viên gạch nó mát trở lại và không còn nóng nữa. Đấy, đúng là mát luôn đúng không? Đấy, mát luôn. Mưa một cái là mát luôn. Đúng là vi diệu, Phật Pháp vi diệu. Không chỉ mát thì không chỉ mát được hoàn cảnh mà mát cả bầu trời, mát cả không gian đúng không? Thôi nhưng mà mưa to thế này thì giảng làm sao mọi người nghe được. Thôi cho đến mưa vài hạt thôi thì tạnh đi thôi rồi thì còn ầm ầm này giảng nghe làm sao được. Rồi á, từ khi đó một cái thì tự nhiên là cái hòn gạch thì mát đi. Mà cái hình ở trong gì, cái hình cô gái ở trong tivi á thì cũng mất luôn, không hiện lên nữa. Và vì vào từ hôm đấy cho tới giờ duy nhất có một thấy lần hiện lên một cái là đi mất, không còn thấy gì nữa. Vẫn cái tivi đó, vẫn con người đó. Nhưng mà trước đây thì gần như ngày nào cũng thấy. Nhưng bây giờ thì không thấy nữa. Cô gái đã đi rồi. Và hỏi tôi cái đó, cô gái đó là cái gì? Và cái hoàn cảnh đó vì sao mà nóng? Có thể như thế này. Tôi tạm giải thích như thế này. Mà có thể như vậy. Ở dưới đó là thẳng cái chỗ hoàn cảnh đó đi xuống. Chúng ta biết cái xóm treo này với cái chùa Khai Nguyên là ngày xưa là gọi là cái gì? Gọi là cái bãi nghĩa địa của dân. Cái năm 45 mà các vị biết là cứ qua đêm đến sáng hôm sau là thấy cái phan cái phướn trắng ở cái gò chùa treo này đấy, chùa Khai Nguyên này. Vì năm đó chết đói nhiều. Đây có các cụ, như các cụ lớn tuổi ở dân đây biết này. Cứ dậy sáng ra là cái phan á, cái trẻ con nó chết đói á. Mang sang các cụ biết trẻ con ngày xưa nó đói chết đói đâu có quan tài, quấn cái chiếu vào, thế là sang số đào xuống khoảng 40-50 phân, thế là lấp xuống cho xuống là lấp lên, phải vùi lên một tí. Từ ban đêm á, họ thường đi chôn trẻ con, họ đi chôn ban đêm. Ngày xưa thì đi chôn ban đêm để họ sợ là gì ạ? Chôn ban ngày sợ nó biết đường, nó đi theo ra gì đấy, nó về nhà. Cho nên là gì, nó lấn quay lại, cho nên là chôn gì, chôn ban đêm. À, thế đến sáng dậy thì Giang là thấy thì cành phan, cành phấn là trắng ở bên gò gò chùa này. Mà gò chùa này với gò thì gò xóm treo ngày xưa ông thế nó có mấy nhà đâu, có một hai nhà thôi. Thì cái chuyện mà gì, cái chuyện mà họ đem chôn cất những người đã mất ở trên cái khu đất chùa này với khu đất ở bên đó, thì tôi nghĩ rằng cũng đầy về đất bên đó, nó cũng gần một cái nghĩa địa, sát nghĩa địa đó, thì họ chôn gì, chôn xuống đó. Họ chôn xuống đó cho nên là cái khi ở cái thần thức của cái vong linh đó nó chưa được siêu thoát, cho nên họ vẫn ở đó. Nay họ gì, họ muốn siêu thoát, họ muốn mình gì siêu độ cho họ. Nhưng mà mình đọc tụng trước đây toàn đọc kinh Vô Lượng Thọ và đọc kinh A Di Đà hoặc đọc kinh Pháp Hoa, cái nhân duyên của họ gì, căn cơ của họ chưa đủ để tiếp nhận cái bộ kinh đó, cho nên đọc họ chỉ khởi cái thiện tâm thôi chứ chưa được, chưa thoát hóa được. Nay chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng phù hợp với cái nhân duyên của họ, đặc biệt cái lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh đau khổ ở dưới cõi ngạ quỷ và địa ngục súc sinh, cho nên họ tiếp nhận được cái năng lượng của Bồ Tát Địa Tạng. Và Bồ Tát Địa Tạng là người gì, họ nghe kinh Địa Tạng họ hiểu và họ phát Bồ Đề Tâm, họ hướng thiện, họ đi siêu thoát được. Cho nên quả đúng như vậy thì từ giờ trở đi thì chắc chắn cái viên gạch của nhà vị đó không bao giờ nóng nữa. Và cái lần hiện lên ở TV lần cuối cùng kia để gì, để báo mộng và để cảm ơn và vị đã đi. Từ bây giờ trở đi nếu quả đúng thực như vậy, không bao giờ vị đó thấy trong TV nhà vị có gì, có hình của cô gái đó nữa. Nghĩa là họ đã được đi gì ạ, để siêu thoát. Còn nếu mà lần sau á, cái viên gạch đó tiếp tục nóng lên hoặc cái TV vẫn hiện cái hình cô gái đó lên, thì có nghĩa là cô ấy chưa đi, cái vong đó chưa được đi siêu thoát, có vấn đề. Lúc đó lên gặp tôi trực tiếp nói chuyện với thầy, thầy có cách để siêu độ cho họ được siêu thoát đó. Cho nên ấy, chúng ta thấy là ở trong cái thế giới tâm linh á, nó vẫn luôn thường trực, vẫn luôn hiện hữu. Chúng ta có cái là gì, có nhân duyên để gặp hay không mà thôi. Mà gặp thì chúng ta có gì, có nhân duyên để cảm và nhận được cuộc sống giữa ta và họ luôn song hành với nhau hay không mà thôi, luôn gần gũi bên nhau hay không mà thôi. Cho nên tôi nói là tôi không có nói sai, tôi không có nói sai với bản ý của Phật, tôi không có nói cái giảng cái kiểu là mê tín dị đoan. Ở đây là nói y trong gì, y kinh y giáo để mà giảng giải cho các quý vị nghe, lấy những dẫn chứng ở trong gì, trong cuộc sống đời thường của chúng ta thường gặp để chứng minh cho chúng ta gì, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta phát khởi được tín tâm, chúng ta biết gì, biết sợ cái ác, biết sợ gì nhân ác thì sẽ trổ quả báo ác khổ đau ở đời sau, cho nên không dám làm đó. Thì kinh Địa Tạng, chúng ta học kinh Địa Tạng nó có cái lợi ích thủ thắng và thực tế như thế. Không quá cao sâu, nhưng mà cũng gì, cũng không quá gì, quá thấp kém. Tất cả các căn hàng đại thừa Bồ Tát học kinh Bản Nguyện Bồ Tát gì cũng thấy vừa. Hàng trung căn Thanh Văn Tiểu Quả vân vân học cũng thấy vừa. Mà hàng hạ căn như chúng ta này học cũng thấy vừa. Thậm chí là hàng gì kém phúc kém duyên như là chúng sinh ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, học cũng thấy gì, cũng thấy vừa. Cho nên á, kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, cái tâm nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là bao trùm phổ cập các căn. Đối với mười phương chư Phật cũng vẫn còn phải gì, mang ân Bồ Tát Địa Tạng. Hằng hà sa số các đức Phật ở mười phương thế giới đều do Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa độ cho, từ ở trong địa ngục mà phát tâm Bồ Đề đi ra mà cho đến thành Phật vậy. Đó. Cho nên á, các đức Phật đó mới gọi là gì, là học trò của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Học trò mà thành Phật. Còn Bồ Tát thì vẫn gì, thầy thì vẫn ở ngôi vị Bồ Tát, Chúng ta thấy có cái chuyện đó ở trên đời không? Lấy ví dụ ở thế gian là sao? Thầy giáo thì vẫn là hiệu trưởng, vẫn là thầy giáo. Học trò thì có thể lên làm tổng bí thư, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, là chủ tịch quốc hội, là tổng thống. Đúng không? Có không? Có mà. Nhưng mà cho dù lên làm gì ạ? Cho dù lên làm tổng thống, tổng bí thư hay thủ tướng, khi mà gặp lại người thầy của mình, cái ông tổng bí thư, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước, ông vân vân đó, vẫn phải gì ạ? Vẫn phải cúi mình để chào gì? Chào người thầy giáo của mình. Cho dù mặc dù ở trong đất nước thì cái người đứng đầu, ví dụ như chế độ của Việt Nam chúng ta là gì? Tổng bí thư là cao nhất, xong đến chủ tịch nước, xong đến thủ tướng, đến chủ tịch quốc hội, xong đến thủ tướng. Phân quyền như thế gọi là tứ trụ triều đình. Còn như ở nước ngoài thì gọi gì? Tổng thống là cao nhất. Một số nước châu tổng thống là cao nhất. Hay cũng có một số nước là gì? Thủ tướng là cao nhất. Tùy theo cái chính sách, pháp luật của quốc gia đó, họ soạn thảo ra như thế nào, bộ luật của quốc gia họ tôn trọng cái vị trí nào là cao nhất đi chăng nữa. Nhưng dù vị trí nào đi chăng nữa, dù anh làm tổng thống, gặp lại cái ông thầy giáo dạy của họ khi gì? Từ khi còn cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhấn đến gì? Giảng viên đại học. Thì cái vị tổng thống đó vẫn phải cung kính tôn trọng thầy giáo của mình, để dạy cho mình cái gì? Cái chữ, dạy cho mình thành người. Thì mình có chữ thành người thì mới gì? Mới lên làm lãnh đạo cao nhất của đất nước được. Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như thế. So với trong gì? Trong đạo xuất thế gian, ngài là một người gì? Là một người thầy giáo rất là cần cù cần mẫn. Đi vào trong gì? Trong những quái khổ nhất, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến nhân, Atula và thiên, khắp trong quái lục đạo luân hồi này để cứu độ chúng sinh, dạy bảo cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lánh dư hằng thiện, biết phát Bồ Đề tâm, biết gì? Biết hành Bồ Tát đạo, cho đến gì? Cho đến thành Phật. Giống như người thầy giáo, họ làm người thầy giáo yêu với gì? Yêu với nghề dạy bảo học sinh, muốn cho gì? Cho học sinh thành tài để sau này góp phần xây dựng đất nước. Họ không gì? Họ cảm thấy, họ không thấy gì? Họ cảm thấy họ không thể lên làm một người lãnh đạo tối cao của quốc gia được, mà họ cũng không thích với vị trí đó. Họ thích với cái gì? Cái nghề giáo viên, giáo dục, đào tạo ra những tầng lớp mầm non cho đất nước. Những tầng lớp là gì? Cây xanh cho đất nước, để sau này cây xanh, mầm non, cây xanh đó nó trở thành những cây cổ thụ, trải qua thời gian năm tháng về sau nó sẽ trở thành những cây cổ thụ, những cây đại thụ, che bóng mát gì, làm đẹp cho khu vườn và khu phố vân vân đó, cho cánh rừng vân vân đó. Thì ngày nay cái ông thầy giáo giỏi, tâm huyết, họ dạy ra những đứa học sinh rất là giỏi, là tâm huyết, biết yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu đất nước. Tất cả việc học, việc hành và việc làm của cậu học sinh đó, cô học sinh đó, cô cậu học sinh đó đều là vì nghĩ, cái nghĩ đầu tiên là nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho đất nước. Thì những cái đứa trẻ đó, những cô cậu học sinh, sinh viên đó sau này ra trường, việc làm của nó toàn là những việc làm lớn, ý nghĩ của nó là toàn những ý nghĩ lớn, hành động là những hành động lớn. Thì sau này không sớm thì muộn nó sẽ trở thành những gì? Những người có địa vị, có chức sắc trong xã hội mà thôi. Thậm chí là gì? Tôi thường hay nói với các bạn sinh viên đến tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên chúng ta này, biết đâu sau này các bạn có những người làm lên chức gì ạ? Chức tổng bí thư của đất nước, có những bạn làm lên chức gì? Thủ tướng của đất nước, có những bạn lên làm lên chức gì? Chủ tịch của đất nước, có những bạn làm lên chức chủ tịch quốc hội của đất nước, có những bạn làm chức bộ trưởng của đất nước, hay có những bạn làm chức bí thư chủ tịch tỉnh, xã vân. Tôi nói đùa là đấy, lúc đó các bạn cho dù nhớ là ngày nay mình đấy gì, mình là một pháp vương trí tuệ để mà áp dụng vào cuộc sống, để mà lãnh đạo đất nước. Đây là kết cùng phát triển tôn giáo, mà tất cả các tôn giáo đem lại tốt đại đẳng và đều gì hội thần thái quả. Các cụ lớn tuổi với lớp trẻ bảo là chúng con thấy như mặt lúc nào cũng gì, cũng khó chịu, làm chúng con đối với sinh viên lúc ngày niềm nở cười tươi, bao giờ giải hát chúng con có biển bạc đưa ngay vào cái đầu cũng niềm nở vui tươi, cho nên cháu nó hát tặng các cháu, nó hát mãi thì chẳng hát. nhá. Mới có cái tôi cười hì một cái để cho các cụ hoan hỉ nhá. Ghen với cả các con. Thế vì sao? Vì các Phật tử chúng ta lớn tuổi, những kinh nghiệm cuộc sống đời thường xã hội nhiều rồi.
Tuy nhiên không có một người ăn xin ăn mày nào.
Còn con cháu của chúng ta lớn cũng phải đang tuổi chơi. Lừa làm sao? Biết không? Tôi lừa từ những cử chỉ hành động với các cụ tôi quát. Nhưng với các con nó thì, các cháu nó thì nó làm sai tôi cũng phải cười.
Cái chứng
không phù hợp với chấp nghi tế hành ở trong chùa phải cười.
Khi phải đi
trong chùa thì tôi cũng có.
Chúng ta thấy
khác giống như chúng sinh mà. Các thấy không? Các vị chẳng phải cúng gì ạ. Nhất là ngày cuối chúng ta thấy là Bim Bim cứ ra
đại thừa. Đường như thế này. Nhưng làm đây bên này
một chúng sinh mà.
Đến là Pháp Vương Tử Trụ.
Sư nói là gì? Chúng sinh cầu gì? Cần gì á thì vì giảng sư
tiếp theo của
xong cái thuyết pháp cho nó nghe, nó khát thì cho nó uống xong mới cho mà nó muốn hào vui chơi cho nó tu.
Các vị đất chưa chắc.
Cho nên để
chân đất
tảng trong đời này á.
Cần
thầy mở cái hội trường nó rộng thế này chứ.
Cầu biếu của Việt Nam của chúng ta thì sao?
Không. Nhưng cũng muốn thì cho trang nghiêm một chút, ngoài khi á, ngày lễ vía Đức Phật
ngoài đường phố không
tuyệt. Đầu tiên tổ chức không. Thầy cũng muốn là bảo các
đại
100 đến 500 bạn là đến tham dự
cùng
của bảy
vâng.
Đồng thời cũng vào ngày lễ vía Bồ Tát Hoa Đăng Phật Địa Tạng. Ở trên mạng là các cháu đăng ký được bao nhiêu rồi không? Gần 1.000 cháu rồi. Thông tin lên thôi.
Thôi
ngày an lạc để kỷ niệm ngày lễ.
Thầy ở trong
thông tin các vị đấy là có phải gửi cái đấy
các thầy
mà thậm chí những Phật có những Phật tử cúng vào cái ngôi chùa này phải đến 2-3. Nhưng tôi có công việc tôi cũng chẳng gọi điện. Chỉ bảo văn phòng của các báo cho Phật tử trong nhóm mình, ai có duyên thì
một
thì không đủ duyên thì thôi. Là biết đến Phật duyên đến duyên mà
tuổi ngài đi
chắc không có níu kéo một ai. Cho dù người đó phát tâm cúng dường rất nhiều ở trong chùa rồi.
Này,
điện tôi phải mời
để giao thông. Nhưng mà đầu
những người chính quyền các bác và thị xã
bằng
sao giữa nhà chúa với chính quyền giáo thì
đức đây
hành lễ phải gửi giấy mời
chưa chắc đã vững
hội hay là tụng kinh đó thì tất cả chỉ là gì ạ?
Nghi tuổi đi
rồi ai biết thì đến, mà đến thì một Phật tử là vì hộ pháp nó họ đến phải đoán tiếp đoán xét không có số chỗ nào là mệt
nào.
Cái tâm của họ thì họ làm Phật tử thì họ lại khác
rồi.
Nhưng họ đến là Phật tử thì
tư tử
với cái địa phương
chúng ta sống.
Cho nên các vị
số
những cái đại lễ đó chính quyền đến dự thì tôi mới gửi giấy mời cho họ. Các Phật tử ở đây mà cứ bảo rằng á ở trong bụng rằng á con có con phải cho mượn 10 pho tượng thì nhà chùa phải báo cho con á và thầy báo cho con á trang web của nhà chùa hoặc nghe người này mà đến thôi. Các quý vị hoan hỉ tổ cúng gì chứng minh ra hộ cho.
Chính vì thế cho nên
ta tiếp nhắn tin cho thầy
đi vào.
Thầy cứ báo cho con. Thầy cứ
đường phố có phố cấm á.
Gửi giấy mời cho ai cả. Trừ có đại lễ thì và các Phật tử xin một số các giấy mời để gửi cho những bạn gửi giấy mời cho ai.
Điều nào
báo cho ai cả. Thậm chí những Phật tử thân
giao thông của họ thế cũng là làm.
Đó. Cái quan điểm của tôi
hôm nay thì
chứ mình không có riêng tư nào, cũng phải quyền
nét cơ.
Đó là cái quan điểm sống. Để lần sau có việc gì á cứ đến thôi chứ đừng có chờ thầy phải bảo.
Cao hoặc được.
Văn kinh tiếp theo này. Đấy là những người mà không gieo tạo những cái tội đứa trẻ
trên cao
này. Và đặc biệt là biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì đứa trẻ ấy, tất cả những tội chướng đời trước mà nói gì sẵn có phúc ở đời trước rồi á. Thì nếu mà tụng được 7 biến kinh Địa Tạng này, 7 vạn danh vạn biến danh hướng cho đứa trẻ đó phúc báo trong nhiều
đệ tử
đó. Phúc thì phúc lại tăng thêm. Nhưng chúng ta thấy bây giờ ở thực trạng bây giờ có mấy người
con bắt lên
con gái của chúng ta mà chúng ta biết tụng kinh
không,
biết làm theo lời Phật dạy không? Không có, ít lắm. Tổ chức cái gì
tu theo nào
mà tổ chức tiệc ăn mừng thì sẽ lại gì ạ? Lại sát sinh hại vật
tu
của kinh nhé. Đó Rồi đến đoạn đó tôi sẽ giảng lại. À, không có đến giảng đoạn này thì đoạn sau.
Gì ạ?
Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật dạy là đem đọc tụng kinh này.
Tu
có tội thiệt mà có phúc thì phúc càng lớn thế.
Thì cảnh sát giao thông
ở trong đời sau này trai
này
14 và ngày 18 cùng 23, 29 và 30 các là những ngày kết tập cất bởi phải rất ác lắm. Vì các loại chúng
các quý
mống khởi tâm suy xin lỗi nói năng hay hành động thảy đều là nghiệp nhân phần lớn
để
huống hồ
chân
thứ kết
đi vào đời thì
trong 10 ngày chay ấy nên đối trước được biến kinh này thì bốn phương xung quanh trong vòng trăm do tuần tai họa và ngay trong nhà ấy lớn bé gái cùng trai từ đó trở về sau lâu năm xa lìa các đường ác thường được hưởng an vui. Nếu 10 ngày chay ấy mỗi ngày hiện đời được phúc báo bình an không bệnh
đau thân bài giảng cũng có
đó. Đức Phật công đức siêu thủ thắng của Bồ Tát Địa Tạng, thủ thắng của sự đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài bảo rằng á, 10 ngày chay đó ở trong kinh Địa Tạng, theo kinh Địa Tạng là ngày nào? Mùng 1 này là 1 này, 14 là 3 này, 10 rằm tức là ngày rằm là 4 này, 18 là 5 này, 23 là 6 này, 24 là 7 này, 8 này, 9 này và 30 là 10 ngày chay. Theo quan điểm của kinh Địa Tạng trong 10 ngày chay ấy là những ngày gì ạ? Là những ngày kết tập tội nặng nhẹ. Bởi vì thế cho nên các chúng sinh phải hành thiện. Vì sao? Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói, trong kinh A Hàm Đức Phật chỉ nói là 6 ngày chay thôi, nhưng trong kinh này nói đến 10 ngày chay, thêm 4 ngày nữa. Thì kinh A Hàm Đức Phật thuyết gì? Thuyết trước từ một và thuyết kinh A Hàm. Kinh này sẽ thuyết trong vòng từ 10 12 năm trở đi cho đến gì? Cho đến 2 30 năm sau. Đó. Cho đến thì khoảng độ 20 năm sau. Năm sau phương đẳng bát, tức là phương đẳng bát. Năm thứ 13 cho đến năm thứ 20. Khoảng tầm đó. Thì ở đây trong kinh này
ngài đi vào được
là 10 ngày trai. 10 ngày trai đó ở trong thì nói là 6 ngày, kinh này nói 10 ngày. Trong kinh nhà hàm dẫn chứng nói rằng á, trong những ngày trai á thì đích thân là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Gọi là trong kinh Phật gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, cõi gì? Cõi thứ hai là cõi trời Đao Lợi đó. Sai đích thân sai các vị thiên tử thì sai bốn vị ở cõi trời thấp hơn, đó là cõi trời gì? Tứ Thiên Vương.
Ta thấy
Thích Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Gì ạ? Đi giúp ngày xưa các vua đi gọi là đi gì?
Đó,
các vua đi họ cải trang thành gì? Thành dân thường, tình cảm nguyện vọng của người dân muốn cái gì để dân lo cho nước.
Nam
thế gọi là gì ạ? Gọi là hoàng đế thành cải trang để đi vào gì? Đi vào trong dân chúng, nghe ngóng tâm tư tình công chúng, thì đó gọi nhà vua. Thì trong 10 ngày trai này, trong kinh Đức Phật nói là gì? Đích thân là thiên vương, bốn vị thiên vương và các vị thiên tử quái trời Đao Lợi là trong hành đi tuần hoàn.
Phần tiếp.
Các vị đó đích tử đi á, thì có rất nhiều các quan, thậm chí là có Lôm Na trong ta nói Nam Tào Bắc hầu để ghi
nghiên cứu.
Cho nên ngày đó mới tội nặng nhẹ. Ai
Phật giáo
ghi vào sổ ác và đích thân trình lên gì? Trình lên Thiên Đế.
Tiếp.
Vào cái sổ thiền được cũng được đích thân
4 năm
để Thiên Đế để cân định tội nặng. Mà thấy người đó trong những ngày trai đó mà làm gì á? Sau khi chúng ta thế gian này, hai các vị thiên tử thiên nữ là
nguyên
thần thức của chúng ta
trèo cây ngoan.
Vì trên họ cũng đi tuyển gì á?
Trung cấp.
Trên các cõi trời cũng tuyển những người hiện tại làm được việc thiện ở nhân gian.
112 tuổi
vô phương cứu chữa làm sao mà lên được? Mất đi một cái ác nó rượt nó đuổi chúng ta thấy chưa? Tôi ngày
đó đường đó đến đâu
tôi... thì chúng ta
khi chết đi một cái lúc đầu á thì không thấy cái gì cả, cứ lang thang đi trong rừng xong
nên sinh
cắn chết vừa cầm gào của con hổ
đấy,
nó ngoao ở trong rừng một cái tiếng gì thế là nhìn thấy con hổ chạy đến đâu nó đuổi đến đó, nó đuổi đuổi. Không chỉ hổ mà cả rắn rết, bọ cạp, những loài gì thú dữ nó cũng gì hiện đầy ở tại bên cái bìa rừng mình. Mà một con rết lúc này thấy con nó giết mình cứ chạy.
Bài giảng hôm nay
chạy hết số 33 thùng thì trực để
đổ.
Nó xua thế nào?
Tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh
muốn sống cho nên vẫn chạy hoài, chạy qua cái ống cống đó thì qua cái phía
gậy nữa vẫn còn
tới toàn gì cánh đồng cánh cỏ, cỏ hoa cỏ, rồi từ bột nó đuổi hoài ra khỏi cả mình cứ thế đi. Một cái
chú cảnh sát giao thông mình hỏi là
bước vào tỉnh ra thì vượt hai người nhà vào, ôi nó sống lại rồi thế,
thế
đó, bị ma đuổi đó.
Tiên thủy
nhưng ở trong này gọi là cái lúc cất
còn gọi
vương ngục tốt và các gì
trong thần
đấy. May là trả lời giới bên kia hoàn toàn khác, đó là gì? Đó, theo như các nhà chiêm tinh bói toán sống khác của họ thì gặp kinh Phật một cái có tín tâm xuất gia luôn, trốn gia đình xuất gia một cái cảnh giới khác thì mình đang đó cũng là cái nhân viên đặc biệt của mình.
Lớn của chúng ta khác nhau một trời một vực,
nó rất gì hiện thực, chuyện gì sắp đến vân vân. Còn
à,
còn có những giấc mơ
thì chống thêm cái
đau bệnh tật nó, đó là cũng nó nhưng mà không thật,
tức
là rất thật.
Tức là
lấy cho này cân định tội. Đức Phật nói là trong 10 ngày chay đó là những ngày
Phật giáo
là Phật tử phải biết gì, ăn chay, ngày chay,
tiểu thứ
ta gọi là ăn chay thôi. Ăn chay tức là gì?
Ăn hỷ hạnh.
Cho tôi nghĩ ăn chay như thế nào?
Phải là gì? Hiện là gì?
Nhưng mà đến ngày gì? Mùng
hay có
những ngày đó tôi ở ra ăn chay từ ngày 19 tháng Giêng.
Một là
tôi hỏi ăn ông lên làm rể ở trên trên dân tộc Mường của tôi á. Thì ngày xưa còn bé bé ông cũng thì của thì cũng không học không
tháo.
Các sư ăn mặn mà. Cho nên á
thì Phật
chùa ông thấy như
là
ăn chay là thế nào? Là không ăn gì, không ăn mặn. Ăn chay có nghĩa là ăn gì? Ăn những đồ ăn chay từ ngày mùng 8 tháng 100% thật không có bìa tút nào. Tôi bao giờ cũng đó từ ngày 20 trở đi cho đến ngày mùng 7 nấu canh
họ gì?
Vẫn ăn
và liền là gì?
Ăn thịt, tôi ăn thịt cá. Tôi không ăn muối mà cái tôi vẫn cái tôi chuyện thật như bìa các bìa thật 100%
biết bốn bộ.
Hả?
Cho em tức là gì, là vua pháp
làm cái việc giàn hòa
mà còn phải hành đạo.
Tôi lên đó thì cái cô út nhà tôi ấy, thì ở cùng
không biết, biết.
Mua mấy
thập hạnh
nấu canh thì tôi bảo cô ấy là cái hôm nay chỉ cái hôm đấy là hôm hôm nay là mùng 1 cho nên thì cô mua thịt thì thường là duy nhất
khác
không có nhiều món đâu, duy nhất chỉ có một nồi canh
người quan chức hay là gì ở
rau xào này, thịt kho này, thịt luộc này, thịt nấu canh. Múc một nồi canh lên là ăn rồi, có thì chỉ có
đi đến quả vị Phật rồi nhé.
Hết gì thì em hai ba thứ. Nấu một nồi như thế mình bảo là thôi ngày hôm nay mùng thịt. Thế mình cứ gắp từ đầu đến cuối. Ở hôm nay cháu chỉ ăn rau nhưng mà gì cứ không nấu với thịt mà. Mua được nhà thì nghèo, mua được mấy lạng thịt về nấu. Hay là mình gắp, bảo là hôm nay cháu không ăn thịt. Cứ sau này mới mà cũng gì hái rau bỏ
bốn bộ
thịt của đám thợ săn
Hà Nội của chúng ta hai thành
cứ chén tì tì mà bảo là không ăn thịt
ra giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh
đấy. Ăn canh để làm mất mình và hơn
đó là
bảo là ăn tập cho quen đi, mai kia đến đến chùa là gì đến chùa nó quen rồi các thầy hỏi ăn chay như thế nào là
biết có
thế nào không
là xe của ngoại tỉnh đi
phúc ạ. Ngày đó đầu tiên tôi vào hay trêu hỏi đại đức dân tộc bà thằng tộc này
mà thôi
xin đi tu thì thầy trêu rằng vào chùa ông bảo lấy được con tu được thế vào chùa thầy thầy con ăn chay từ nhà rồi theo ăn chay thế nào con muối thầy ạ khoe thành tích
bộ cái
gì cho đến ngày con ăn chay từ 20 đến giờ con ăn chay thế là cả
mười hạnh tiếp
sai một chút nào để cho như thế. Cho nên không biết
bộ cây
không biết chung người biết mà vẫn cố tình Nhiều người biết bảo là bây giờ họ bảo là ăn trứng gà công nghiệp họ vẫn cho là ăn chay. Thì là gà công nghiệp đó nó có nở con đâu mà tiến đi đến gì trứng chay. Nhưng mà sư nổi tiếng ở Việt Nam có thể thẳng đi đâu, cho nên ăn củ ăn trứng gà thế mới chết chị. Ngày Tuyên Hóa ở gì cái gà công nghiệp đi chăng nữa, chúng ta biết là con gà chỗ nào đúng
biển số ngoại tỉnh họ biết ngay, là
nhất là người xuất gia rồi mà còn muốn ăn vẫn chưa gì ạ, nhưng mà cái đó vẫn muốn ăn. Tâm vẫn
Việt Nam,
nhưng mà rồi những cái tâm cũng phải
không.
Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài làm đồ chay làm các con vật tôi họ làm nữa, giáo Đài Loan Phật tử Đại Tăng họ làm cả một cái con gì con gà đúng y như con gà chay em khác thế nào. Thậm chí ngày xưa mà tôi á
là
học viện á
và
là chùa của thượng tọa
ta không biết này, họ nhìn
cửa hàng chay đấy, cửa hàng chay họ từ Đài Loan chưa làm được đồ chay người ta. Tôi ra
tôi nói
nó không chỉ là gà chay,
hôm qua nó chay
làm cả con tăng chỉ 3 cân đấy, cái con lợn nó là
do gì
thế mà lợn chay thế. Là cái ông thầy cúng, ông cúng đàn gọi là cúng đàn cái đàn gọi là đàn
thì
quyết thì người ta hay có một cái đàn gọi là cúng cái đàn tức là đầu con lợn và có gì có gà.
Cả đời tôi
ôm chay thì đương nhiên
này thì chúng ta đi vào
nó làm giờ gì ạ, cả lợn có nó làm cả gì ạ, cả dồi chó chay. Chúng ta thì từ Thượng Tuyên Hóa nói là tôi khỏe cứ cái gì gà
ngụy tạo
cho tôi đó không. Làm đồ chay nó con vật nó nữa
đều là
những cái thịt của con vật đó nữa
mặc được Phật thụ ký cho
chưa trừ gì chưa trừ cái nghiệp, cho nên
là mua
cứ mua những cái đồ nó làm bình thường thôi, đừng có mua rồi chó gì nó để cái tên ở ngoài
giả
gà chay này
vậy. Họ gọi là gì ạ,
đấy là gì á, cưng được phản đối cái đó. Tôi thì chưa dám phản đối cái đó, nhưng mà bây giờ gì
ta
cứ bê lên tôi không
đều,
nhưng làm gì làm
ta
mình tự làm lấy các sư các
ngoại,
nhưng mà có những cái hình thù đó là
người
trừ diệt những cái cho đến những diệt dần cho sạch đi thì chúng ta mới gì đầy đủ công đức phúc báo để về Tây Phương. Tức là vẫn còn cái nghiệp sát á, tức là còn oan gia trái chủ. Vì vậy mà họ từng tịnh không ngài Lý Bình Nam chính là hóa
kinh mà tương ứng,
cho nên là ngài mới làm thầy. Chúng ta sẽ thấy vị Phật Bồ Tát nào tới đây chúng ta sẽ biết được chân tịch đi thì
vị của Bồ Tát
lộ là đi ngay
đã được gì
không có để tiết lộ. Nhiều người đến là A Di Đà Phật tái lắm mặt luôn
cổ kinh
xưng tán nói là
thế pháp sư
không thế đến xưng tán ngài là Phật Bồ Tát tái thế, ngài mắng cho phủi mặt mà đi sĩ mộng thấy là mộng thấy ngài chính là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đại Thế Chí ngài viết
chúng ta
một trận lên thân rồi sau khi ngài viết
Việt Nam
thì tín tâm quá đi đến để đi
và
để tán ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát sai
địa ra
trần lên thân xong rồi
đọc không biết viết
tiếp không chủ thế nữa không nhận sự gì
ô tô này, nhưng chúng ta ở ngoài Bắc chúng
thế còn tới đây chúng ta mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không. Khi mà ngài nhập niết bàn ngài thì hiện Bồ Tát nào tái thế chúng ta mới thấy được. Bồ Tát tái thế thì không phải một bậc phàm nhân mà có thể làm sư phụ các ngài được.
Các
xứng đáng là
Trung Quốc
cho các ngài đó được đó. Cho nên Lý Bình Nam cư sĩ nhưng không phải là một vị cư sĩ bình thường. Ngài tự do tự tại ra đi. Chúng ta biết là ngài tự do tự tại viết trước ngày giờ vãng sinh. Vãng sinh rồi á, chúng ta biết là gì? Mỗi một ngày là có 30.000 người đến niệm Phật cho ngài. Trong vòng tháng như vậy,
các vị
thể của ngài sau khi không có mùi hôi thối mềm mại như thế,
bộ và pháp
đến thay nhau niệm Phật cho ngài.
Bạn
sao? Vì cái quý
mà không
cái sự giáo hóa của sinh là gì?
Đâu. Cũng
rồi. Mà có chuyện gì thì các đứa con đó nói cùng
là gì? Các vị bộ
30.000 người đến để trợ niệm này thì không cần trợ niệm nữa, nhưng mà thể hiện cái biểu pháp muốn để gieo duyên cho chúng sinh. Ở đó mỗi một ngày 30.000 người niệm Phật trở lên ngoan lành chưa, bình thường ra xuống người đến trợ niệm 18 thậm chí niệm thay 24 tiếng đồng hồ cứ thay nhau như vậy, công đức vô lượng vô biên
sự
đó. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài thể hiện ở thế gian này là
người già người trẻ kể cả
điều đó thì chúng ta
120 cây nếu đi không đủ 100 cây là cũng bị phạt
hả,
đi không đủ 100
địa tạng tội lỗi như là sát đạt.
Khi ra ngoài phố nó vẫn chấp hành luật
Trong 10 ngày trai đó để chờ thì họ sẽ tức là gì? Ba quyển thượng trung hạ đó. Còn nó toàn làm ở trên đảo, trên biển núi, trên đồi, trên núi, khoảng rộng khoảng thì ở đây nói là khoảng phố cấm này. Cấm. Chúng ta nhiều cách tính. Có nhỏ cái thì 2 cây 4 đến 2 cây lợi dụng 100 cây số và khoảng trong khoảng thời cái khoảng đó tai nạn do ác ta thường nó gây ra thì cái gì ạ? Nghiệp gì? Những cái nghiệp như là
tàu điện này, taxi này, taxi này, xe buýt này,
không gì không xa lìa các đường ác.
Tức
là ba quyển đó hết
cái cây đi trong đường phố của Hồng Kông đó, còn đi ngoài của họ là 100
cầu nguyện ra tiên siêu thăng cảnh giới thoát
thế của đấng đâu của Trung Quốc
rồi nhé. Ai kiếp khác tốt đẹp không kết oán thì chúng ta gì cái bệnh tật
tức là con của đấng
được tiêu trừ, thân thể thì khỏe mạnh, may mắn gặp nhiều may mắn
thành của ngài
mà tiền vào như nước sông Đà, tiền ra
các tổ
à.
Của
làm không ốm làm giàu gì đúng không, không ốm không phúc là số 2
đều
nó sẽ gì tiền tài dần dần nó sẽ
họ mà đi